Tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái người láng giềng của tôi, cái ông hai vợ chồng mà có tới 10 đứa con ở nhà xé xéo nhà tôi một chút. Ông nói dạy con, nuôi con thì không sao, nhưng mà dạy con nhức đầu quá. Hồi chiều hôm qua khi tôi đang ngồi làm việc ở trên bàn thì tôi thấy có một cái dáng chiếc xe nó chạy qua một cái, thì vừa chạy qua một chút chưa đầy nửa giây thì tôi nghe rẹt 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 rầm rầm, cái tôi giật của mình, tôi nhìn ra thì tôi không thấy, còn không thấy chiếc xe nữa, nhưng mà nhìn vô cửa sổ thì thấy cái chiếc xe, một chiếc xe van, minivan, nó chạy lui mà từ cái nhà này qua cái nhà kia đâu cũng cỡ chừng năm, cỡ chừng 30 thước như vậy, nó chạy lui như vậy đó. Mà từ cái nhà của cái ông bạn mà tôi nói đó, không biết là con của ổng hay là người tới thăm ổng, bởi vì cô ta cỡ chừng chưa tới 20 tuổi, thì sau khi nghe cái rầm một cái thì cô ta nhảy ra, cô ta chạy về nhà kêu người ra, thì tôi mới biết là từ nhà của ông ta. Nhưng mà cô không biết sao mà cô chạy lui, mà lui một khúc thiệt là xa, rồi lại bẻ cái chiếc xe nó lui vô ngay cái gara của người ta, mà người ta đang cái gara thì tới 3 cái gara lận, nhưng mà chỉ có một chiếc xe đậu, nhưng mà cô ta lui một cái đụng trúng chiếc xe đang đậu, và chiếc xe đó nó bị văng tới, nó làm cho cái cửa gara cũng bị hư luôn. Cho nên chiếc xe, theo cái nhìn của tôi về chiếc xe bị đụng đó, thì kể như là total lost. Đụng một cái mà bởi vì cái đầu nó đụng vô trong tường và phía đít nó bị đụng xéo vô nữa. Sửa chắc, nếu mà tôi sửa chiếc xe đó thì chắc tôi không có sửa. Nó đụng rất là nặng. Giả sử quý ông bà anh chị em là cái ông đó, ông dạy con của ông, dạy làm đủ hết, nhưng mà bây giờ nó kiểu đó, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Nó chạy mà không biết sao vẫn chạy, không, tôi không hiểu nữa, chạy lui thiệt là dài vậy, rồi đụng cái rầm một cái, rồi kêu ba kêu mẹ ra chịu trận cho mình. Như tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, dạy con, nuôi con thì có vẻ dễ, nhưng mà dạy con rất là khó. Có những lúc làm hết cái bổn phận của mình rồi, nhưng mà cuối cùng nó ra nó cũng làm cái chuyện gì mà mình không hiểu nổi. Tuần vừa rồi thì chúng ta có học ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 6 thì nói rằng hãy dạy con, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho nó khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta dạy con khi con của chúng ta như thế nào? Lớn tuổi rồi mình mới dạy phải không? Đúng. Lúc nó trẻ thơ, nó lúc mà mình đem ở nhà thương mới về đó, bắt đầu mình dạy. Mình đã nói qua cái phần đó rồi. Rồi cái phần kế tiếp là nói rằng dầu cho khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Có một số người đọc ở đây họ nói là ô, như vậy là mình cứ thúc giục, mình kéo con mình đi thờ phượng Chúa, học từ Chủ Nhật xong rồi cái tới lúc cỡ chừng 65 tuổi nó vẫn còn yêu kính Chúa, nó vẫn hết lòng với Chúa. Không phải, ở đây không có dạy cái điều đó. Ở đây muốn nói là mình là những bậc phụ huynh hay là ông bà, mình tạo cho con hoặc là cháu mình nó có một cái tấm lòng khao khát yêu mến Chúa. Mà khi mình tạo được cái tấm lòng đó trong con của mình lúc con của mình còn nhỏ đó, thì khi nó 65 tuổi cái tấm lòng đó vẫn còn ở trong nó, chứ không có phải là guarantee con mình kéo đi nhà thờ mình là khi về già nó hết lòng với Chúa, không có nhất thiết như vậy. Nhưng mà mình tạo cho nó một cái tấm lòng biết kính sợ Chúa, ham mến Chúa, thì khi nó già cái tấm lòng đó vẫn còn trong đó. Và chúng ta có học qua những cái giai đoạn mà mình dạy con cái của mình, không phải cái giai đoạn nào cũng giống giai đoạn nào cả. cái giai đoạn chúng ta đã đi qua hai giai đoạn, là giai đoạn thứ nhất là mình sửa sai con của mình. Nó có những cái, dầu nó nhỏ nhưng mà nó có những cái tính tình rất là ích kỷ. Mình phải sửa sai những cái ích kỷ đó. Nếu mình không sửa sai, chuyện gì xảy ra? Con của mình nó sẽ, khi nó lớn lên, nó sẽ trở thành những người rất là khó ưa. Những người rất là khó ưa. Người ta có nghiên cứu, người ta thấy những người mà khó ưa, những người lớn tuổi mà khó ưa, phần lớn là lúc nhỏ cha mẹ không có sửa sai. Cho nên nó trở thành những người khó ưa, ích kỷ. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta huấn luyện con của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến cái giai đoạn thứ ba, là tuổi từ 15, và xin lỗi, từ 13 cho tới 19 tuổi. 13 tới 19 tuổi, đây là cái giai đoạn mà mình không có còn sửa sai nó nữa, nhưng mà mình hướng dẫn nó. Mình hướng dẫn nó. Đây là cái giai đoạn mà mình đổi cái chiến thuật. Mình hướng dẫn con của mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu số 15 nói như thế này: roi vọt và quở trách đem lại khôn ngoan, còn đứa con lêu lỏng là mẹ nó hổ thẹn. Tôi đọc trong Kinh Thánh bản dịch mới đó: roi vọt và quở trách đem lại sự khôn ngoan, còn đứa con lêu lỏng là mẹ nó hổ thẹn. Tuần trước đó mình học ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 15 thì nói rằng roi, con roi kỷ luật đuổi điều ngu dại khỏi, xa khỏi nó. Con roi mình có cái kỷ luật. Tôi có nói với quý ông bà anh chị em, lúc còn nhỏ mình có thể dùng roi được. Cái roi của tôi thì bằng chiếc đũa thôi, chứ không có lớn bằng cụm tay hay là gì cho mệt. Bằng chiếc đũa thôi. Nhưng mà cái con roi kỷ luật đó, nó đẩy đi những cái ngu dại trong lòng của nó. Nhưng mà ngược lại, ở đây chúng ta thấy là Chúa nói có cái con roi mà nó đem lại cái sự khôn ngoan cho cuộc đời của nó. Rất là kỳ diệu. Cho nên mình khi mình đã làm gương, tôi có chia sẻ cái điểm quan trọng vô cùng khi mình dạy dỗ con mình là phải làm gương tốt. Khi mình làm những cái điều đó rồi, và khi con mình lớn tới cái tuổi 13 cho tới 19 đó, mình chỉ cầu nguyện Chúa lại: Chúa, xin Chúa cho con của con nó hiểu được, nó học được cái sự kỷ luật trong đời sống của nó là như thế nào. Nó hiểu được là những gì nó làm sai á thì nó phải lãnh cái hậu quả sai. Những gì nó làm đúng á thì nó sẽ được ban thưởng trong cuộc đời của nó. Cầu nguyện xin Chúa cho con mình học được những cái điều đó. Còn nếu mà tới tuổi này mà nó không học được những điều đó, nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn sau này. Cho nên trong cái giai đoạn này, cái mục đích của cha mẹ đó là giúp con mình lựa chọn những điều đúng. Đây là lúc mà mình hướng dẫn con mình, giúp con mình lựa chọn, có những cái quyết định đúng trong cuộc đời của mình. Bởi vì sao? Tới cái lúc này á, mình không có dùng roi vọt với con mình được, nó không có hiệu quả nữa. Cho nên mình chỉ hướng dẫn, chỉ cho nó, giống như một ông bầu vậy đó, chỉ cho con mình: đây nè, cái cách con chơi như thế này, con cầm banh con chạy như thế này, con thảy như thế nào này nè. Có những lúc khi nó đã nghe lời của mình rồi, nó thảy, có những lúc rất là tuyệt vời, nhưng mà cũng có những lúc nó thảy chặt lắc hết. Nhưng mà dầu nó thảy chặt lắc đi nữa, không có nghĩa là mình không có hướng dẫn nó. Mình cứ tiếp tục mình hướng dẫn, mình chỉ nó và giúp cho nó. Cái điều quan trọng vô cùng là giúp cho con của mình biết được rằng tất cả những cái lựa chọn trong cuộc đời của nó đều có hậu quả cả. Bất cứ cái lựa chọn nào trong cuộc đời của nó có hậu quả. All your choices in life has consequences. all the choices that you make, whether you go to school or not, whether you have a boyfriend or not, whether you want to work while you're in school or not, all the choices that you make has consequences. All right? Đây là cái định luật mà không ai có thể tránh được. Và giống như tuần vừa rồi đó, mấy con nhớ không? What's the discovery that you need to know? Tuần vừa rồi cái khám phá từ nhỏ tới lớn, nhất là tuổi nhỏ khám phá nhiều điều lắm, nhưng mà có những bạn tới 19, 20 tuổi cũng không khám phá được cái luật mà vô cùng quan trọng, đó là gì? Mình phải got it, mình phải vâng lời cha mẹ. Đó là cái khám phá mà có nhiều bạn tôi lúc ở Cali, tôi có cơ hội tôi vô tù, tôi thăm những người thanh thiếu niên Việt Nam ở tù. Mà nói chuyện với mấy bạn, tôi biết được một điều rất là rõ ràng, đó là mấy bạn không chịu vâng lời cha mẹ. Cho nên end up in there. Cho nên cái khám phá, the discovery that you need to know and stick to it, is to obey your parents. That's the best thing you can do for your life. Okay? If you want to do yourself a favor, obey your parents. Trong episode, Chúa nói rất là rõ ràng, hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ, vì điều đó là tốt. Điều đó là good. Children, obey your parents, for this is good. Mình muốn có một đời sống tốt đẹp, mình phải vâng lời cha mẹ. Bởi vì cha mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Đôi lúc mình không hiểu tại sao mình phải vâng lời cha mẹ. Nhưng mà that's the best thing you can do for yourself. If you want to do yourself a big favor, obey your parents. Và cái discovery, cái lựa chọn, cái khám phá kế tiếp mà trong tuổi teenager, trong tuổi thiếu niên, đó là tất cả những cái lựa chọn quyết định trong đời sống của chúng ta đều có hậu quả. All my choices have consequences. Đó là cái định luật không thể nào tránh được. Mình ở trên cái nhà lầu 20 tầng, mình nhảy xuống, mình nói ok, không có chuyện gì xảy ra, coi là tôi sẽ sống nhăn răng nè. Không biết có cầu nhăn răng không nữa. Nhảy xuống là biết liền. Right? Ok. Tất cả những cái quyết định lựa chọn trong đời sống của mình, nó có hậu quả. Như cái câu gốc mà tuần vừa rồi mình học, còn nhớ không? Không những người lớn nhớ, nhưng mà các con còn nhớ không? Remember? Last week memory verse? Galatians 6:7. Oh, you better know this. I know this verse by heart when I was about 12. Okay? Chớ gì? Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời chẳng chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi, gặt giống nấy. Okay? Do not be deceived. God will not be disrespected. He will not tolerate that. For whatever you sow, you will reap. Whatever you sow, you will reap it. Okay, mình gieo cái gì, mình sẽ gặt cái đó. Mình không có tôn trọng Chúa, mình không có kính trọng Chúa, mình không có vâng lời Chúa, mình sẽ gặt những cái hậu quả really, really disastrous. Okay. Mà nếu mà mình kính trọng Chúa, mình tôn trọng Chúa, mình vâng lời Chúa, mình vâng lời cha mẹ của mình, thì mình sẽ gặt những cái hậu quả rất là tốt đẹp. Không có cách nào khác hơn. Cho nên lúc còn nhỏ đó thì mình sao? Lúc mà từ nhỏ cho tới cỡ 9-10 tuổi thì sao? Cha mẹ đặt đâu ngồi đó, phải không? Cho mình ăn cái gì mình ăn cái đó. Hễ mà đi đâu cái là mình cứ nhảy vô xe mình đi, mình không cần biết đi đâu hết. Cha mẹ mình chở tới nơi. Rồi mình bất cứ cái gì cha mẹ mình muốn mặc đồ chẳng hạn, sáng ngày dậy nhất là mẹ để sẵn đồ mình mặc vô cái là mình đi thôi. Nhưng mà tới cái tuổi thiếu niên rồi, cái tuổi now is all different, right? Mình, cuộc đời nó có rất là nhiều cái lựa chọn trong đời sau. Mình phải có cái trách nhiệm, you are responsible for what you choose in your life at this stage of your life. Ok, không có đổ lỗi cho mẹ, cho ba mình được. Ok, hồi sáng nói chuyện với Hội Thương, mình thức dậy trễ, mình không có thể nào đổ lỗi là cái alarm nó không có đánh thức con dậy cho nên con trễ được. No, now you are responsible. Ok, mình phải có cái trách nhiệm trong cái đời sống của mình. And the sooner you learn this law, the better for you. Okay, your life will be much, much better. Okay, yeah. So for every choice you make, there are consequences. Good choice, good consequences. Bad choices, bad consequences. No other way. Không có cách nào khác hơn. Yeah. Mình thức thiệt là khuya. Rồi ngày mai mình vô mình thi, cái bài thi thiệt là quan trọng. Thì sao? Vô mình sẽ buồn ngủ. Cái đầu óc mình nó sẽ không có suy nghĩ rõ ràng được. Hay là không có chịu học gì hết mà đi thi. Thì không cách gì mà có cái kết quả tốt được cả. Yeah. Cho nên Chúa nói mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Tôi nhớ lúc còn ở Cali có một anh kia, anh đó tên Tăng, bây giờ anh chết rồi. Người đầu tiên, người bị bệnh AIDS, bị bệnh SIDA đầu tiên Việt Nam mà tôi được biết, gặp mặt, đối mặt. Khi mà ảnh bị bệnh AIDS rồi, ảnh không có còn ai muốn chơi với ảnh nữa. Và trước đó thì ảnh rất là giỏi, rất là thành công. Ảnh cắt tóc. Mình cắt tóc cho tài tử không à, chứ anh không có cắt tóc cho người thường. Anh ở Hollywood. Yeah. Nhưng mà sau này cái bị bệnh AIDS, cái họ sa thải ảnh. Ảnh có kể với tôi, mà bởi vì sau đó không có ai lo cho ảnh nữa. Anh đến nhà thờ, nhờ nhà thờ ở bên San Francisco giúp, thì họ thánh giúp mỗi tháng cỡ 300 mấy giúp ảnh. Thì tôi thường đến thăm ảnh và tôi nói chuyện với ảnh, thì ảnh mới kể cho tôi biết. Ảnh nói lúc ảnh còn trẻ đó, ảnh hễ mà ảnh có gặp bạn thích 10 bạn đó, mới biết sơ sơ thôi, không cần biết lý lịch gì hết, lên giường ngủ, they have sex together, họ phạm tội dâm dục liền, ảnh không khe. Mà nhiều lần xảy ra như vậy, và hơn 10 năm sau ảnh mới khám phá ra là ảnh bị bệnh AIDS. Cái điều tôi muốn nói ở đây là gì? Tất cả những cái mình gieo những cái gì ra mình sẽ gặt cái đó. Nhưng mà có những lúc, nhiều lúc chứ không phải những lúc, những gì mình gieo ra đó, cái định luật của nó là gì? Mình gặt sau đó. Chắc là ít có khi nào mà mình gặt liền lắm. Mình muốn trồng dừa chẳng hạn, không phải mình bỏ mình trồng cái trái dừa xuống là ngày mai mình có dừa để mình hái mình uống liền, mình ăn liền. Không có, vài tháng sau, vài năm sau mới có dừa. Cho nên chúng ta cẩn thận cái chỗ đó, các em trẻ tuổi cẩn thận, đừng có bao giờ nghĩ rằng ồ tôi làm những cái này tôi biết nó sai nhưng mà không sao. See, I sleep with that girl last night and I feel wonderful, no problem today. Cẩn thận. Cái anh Tăng này, anh khám phá ra một điều quá trễ, là ảnh nghĩ rằng ồ thích ai cứ ngủ ở đó kiểu như Hollywood vậy có sao đâu. Đùng cái mười mấy năm sau ảnh mới khám phá ra là vì những cái mà anh gieo trước đó bây giờ anh phải gặt hại. Và anh chết khi, từ khi anh khám phá ra anh bị bệnh AIDS cho tới khi anh chết cỡ chừng 8 tháng sau là anh chết. Cho nên cái định luật của gieo gặt là gì? mình gieo bây giờ sau này mình mới gặt. Và điểm kế tiếp là gì? Thường luôn luôn là mình gặt nhiều hơn là mình gieo. You reap later than you sow, you sow, and you reap more than you sow. Mình gieo những điều tốt đẹp, sau này mình sẽ gặt những điều tốt đẹp. Anh Tăng này nếu mà không có bậy bạ, anh suy nghĩ chính đáng mà anh đi theo lời của Chúa, tôi tin chắc là bây giờ anh vẫn còn sống. Nhưng mà vì anh gieo, anh không có để ý cái định luật gieo gặt, cho nên anh đã chết một cách lúc đó mới có ba mấy tuổi. Rất là giỏi, đến nỗi mà anh cắt tóc cho vợ của ông tổng thống Reagan, Ronald Reagan luôn. Anh có cái portfolio của những người mà anh cắt tóc cho coi. Rất là giỏi nhưng mà không có biết, không có để ý, không có học cái định luật gieo gặt. Cứ muốn gì làm cái đó, cho nên cuộc đời nó tiêu tan hết. Cho nên mình chọn cái gì tốt, cái kết quả của nó sẽ tốt. Mình chọn cái gì sai, mình không thể nào đòi Chúa phải cho mình cái tốt được. Mình chọn mình vâng lời cha mẹ, yêu kính Chúa, kết quả dĩ nhiên điều tốt nó sẽ đến với mình. Còn mình khinh thường Chúa, mình coi nhẹ Chúa, thì mình sẽ gặt hái những điều mà mình không có muốn. Cho nên nói tóm lại, this is, if you forget everything I said today, remember, all my choices have consequences, whether you like it or not. That's the law, moral law. All right. Cách đây cũng vài năm rồi, có một cái cuộc nghiên cứu ở trường đại học Harvard. Thì họ nghiên cứu những anh chị em trẻ tuổi đó, gọi là young adult đó. Họ nghiên cứu, họ thấy những anh chị em này đã qua cái tuổi thiếu niên rồi, bây giờ học hành rồi, có một số đã đi làm rồi, thì họ nghiên cứu, họ thấy có những cái anh, những người mà trẻ tuổi nhưng mà họ không có có một đời sống rất là tốt đẹp, không có chống lại cha mẹ, không có những cái nan đề lớn, và đời sống của họ rất là thành công trong cuộc đời. Thì họ nghiên cứu cả ngàn ngàn người giống như vậy, và cuối cùng họ kết luận như thế này: có ba cái điểm mà nó thường xảy ra trong đời sống của họ. Xin lỗi, bốn điểm chứ không phải ba điểm. Cái điểm thứ nhất á, là trong gia đình của những anh chị em đó có người cha có kỷ luật tốt cho con cái. Ở đây không có nói là độc tài nha. Có những ông cha có kỷ luật đến nỗi cái chỗ gọi là bắt con ngồi đâu là phải ngồi đó, chứ không có được cãi gì hết. No. Họ có những cái kỷ luật rất là tốt, cứng rắn nhưng mà rất là thân thiện. Tôi thường dùng cái chữ là người cha phải là firm với con của mình, cứng rắn nhưng mà phải friendly với con mình, chứ đừng có firm mà cứng giống như là trong lính là không được. Đó, cái điểm thứ nhất là họ thấy ở trong gia đình có người cha có kỷ luật tốt cho con mình. Thứ hai là có sự giúp đỡ và cái tình gần gũi của người mẹ mỗi ngày. Thứ ba đó là họ trong gia đình có nhiều thời gian với nhau, cha mẹ con cái có nhiều thời gian với nhau. Và cái điểm thứ tư đó là cha mẹ đối với nhau bày tỏ cái tình yêu thương một cách rất là cởi mở trong gia đình, con cái nó thấy được điều đó. Và đồng thời cha mẹ con cái cũng bày tỏ tình yêu thương rất là cởi mở với nhau trong gia đình, ôm nhau, thương nhau, âu yếm nhau, no problem. Đó là điều mà họ thấy những bạn mà thành công tốt đẹp trong gia đình là có bốn cái điểm rõ ràng này, mà bốn điểm này nó ở trên cao hết. Cho nên đây là những điều mà gia đình cần phải có. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta lo cho con cái mình, nhất là con còn nhỏ đó. Mình dạy dỗ con cái của mình. Người Việt của chúng ta, ngay cả người Mỹ họ cũng gặp cái điểm này, là nhất là lúc mà mình còn nhỏ đó, mình cái tình yêu thương cha mẹ dành cho mình là gì? Là mua đồ cho mình, phải không? Tôi nhớ lúc còn nhỏ đó, tới gần Tết là được một bộ đồ mới là hết sảy, ngon lành. Đó là tình thương cha mẹ dành cho mình. Nhưng mà qua Mỹ rồi, ở trong cái thời buổi này, tình thương cha mẹ dành cho con không có phải là đồ đạc hay là tiền bạc. Nhưng mà tình thương đối với con cái lúc còn nhỏ là thời gian. Thời gian mình dành cho con, chứ không phải là đồ đạc. Con cái của mình, thật sự mà nói, mình có mua đồ mới cho nó. Tôi có đứa cháu ở dưới Cali nhận được cái đồng hồ ngày sinh nhật của ba nó cho nó. Cái một cái đồng hồ rất là có giá trị. Nó cái oh, it's really nice. Rồi cỡ chừng 5 phút sau thấy nó để ở dưới đất vậy đó. Đối với nó không phải là đồ đạc hay là tiền bạc, nhưng mà thời gian dành cho nó. Tôi có đọc câu chuyện đó, em trai này 9 tuổi một ngày nọ, ba em đi làm về, cái em mới hỏi ba làm một giờ ba bao nhiêu tiền vậy? Cái ông cha ông nói đừng có hỏi ba mấy chuyện này, ba mệt quá. Cái ông bảo ông đi, ông tới ông ngồi, ông lấy nước rồi ông uống, ông đọc báo, cái ông suy nghĩ trong đầu, ô dám con của mình nó hỏi cái này để nó làm homework gì cho trường mà tại sao mình không trả lời. Cái ông mới quay lại ông nói, con ơi, ba làm mà họ không có trả tiền giờ, nhưng mà nếu mà tính ra thì 30 đồng một giờ, 30 đô một giờ, nhưng mà ba làm nhiều hơn như vậy nữa. Nói xong rồi thì ổng quay lại ổng đọc báo đọc sách. Cái đứa con ổng đọc báo đọc sách chút, cái ổng nghe tự nhiên trong phòng của nó cái lùng binh từ nghe rổ rãng cái lùng binh như vậy. Cái chút cái thằng con nó chạy tới nó cái bà con có 15 đồng con muốn trả bà 30 phút bà chơi với con được không? Chúng ta để ý cho đó, con cái ở Mỹ này, nhất là con nhỏ, thường nó là thời gian dành cho nó, chứ không phải là tiền bạc hay là đồ đạc. Và cái giai đoạn cuối cùng, chúng ta có nhiều thời gian ở đây, là giai đoạn từ 20 tuổi trở lên. Giai đoạn này không còn là hướng dẫn hay là huấn luyện hay là sửa sai nữa, nhưng mà giai đoạn này gọi là giai đoạn làm bạn với con. Đây là cái giai đoạn mà mình giống như là mình thả con của mình ra ngoài đời, giống như là chiếc phi thuyền không gian đó, mình chuẩn bị hết trơn rồi, launch time mình bấm cái cho nó bay ra ngoài đời. Cầu xin Chúa ở cùng nó, chúc phước cho nó, đi cùng nó. Và đây là một cái câu Kinh Thánh mà tôi rất là thích, mà ước mong rằng ai trong chúng ta cha mẹ tới cái tuổi từ 20 trở đi á, mình làm hết cái bổn phận của mình trước đó rồi, tới tuổi 20 trở đi nó có được cái điều này ở trong đời sống của nó. Đó là trong Giăng 3 câu số 4, lời Chúa nói như thế này: vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh em yêu mến lẽ thật. Anh em yêu mến lẽ thật, và về cách nào anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Yêu lẽ thật. Cái điều mà tôi biết rằng cha mẹ không có gì sung sướng bằng khi con của mình lớn rồi, nhưng mà nó sống theo lời của Chúa. Nó sống theo lời của Chúa. Nó yêu mến lẽ thật. Và đó là điều mà chúng ta mong mỏi. Trong lúc con của chúng ta còn nhỏ, chúng ta làm gương cho nó, dầu làm gì làm, nhưng mà làm thế nào để khi nó tới cái tuổi mà nó ra khỏi cái tổ ấm rồi đấy, chim ra khỏi tổ để bay rồi đấy, lúc đó là lúc mà nó yêu kính lời của Chúa, nó yêu mấy Chúa. Quý vị đã thành công cách tuyệt vời. Và các bạn 20 tuổi trở lên, ngay cả nhỏ hơn nữa, một trong những cái lẽ thật quý báu vô cùng đối với những người con ở trong gia đình là gì? Hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha. Mình không hiếu kính cha mẹ, mình không có đi trong lẽ thật. Đây là một cái khám phá của những người từ 20 trở lên. Cần phải biết càng sớm chừng nào tốt chừng nào. Lời của Chúa nói như thế nào? Ở trong trong câu gốc của chúng ta đó, Ephesos đoạn 6 câu số 2. Đoạn 6 câu số 2. Tôi dùng cái bản diễn ý, xin lỗi, bản dịch mới, bởi vì tôi thấy tôi đọc ở trong cái bản này thấy nó cái lời của nó gần gũi với chúng ta hơn. Lời Chúa nói như thế nào ở trong cái tờ chương trình của chúng ta? Hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa, ngõ hầu con được phước và sống lâu trên đất. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Honor your parents. Honor them. Yes, sometimes it's tough, it's hard. They're not perfect. But God say honor them. God didn't say honor them if they are perfect. No. God say honor them anyway, even though they're not perfect. Okay? So that it may go well with you and you may enjoy long life on this earth. If you want to have a well-lived life, a life, a meaningful life, honor your parents. That's the best thing you can do for you. Cách đây cỡ mấy tuần, hầu hết ngày nào tôi cũng gọi thăm ba mẹ của tôi cả. Tôi ở xa ba mẹ, cho nên không có giúp được gì, tôi gọi điện thoại, tôi nói chuyện. Và cách đây mấy tuần, mẹ tôi nói một câu mà tôi rất là thỏa lòng. Mẹ tôi nói, con là một trong hai đứa con trong gia đình hiếu kính cha mẹ. Tôi thấy không có cái món quà nào quý bằng là cha mẹ của mình cảm nhận được cái điều đó từ nơi mình. Con hiếu kính, hiếu thảo cha mẹ. Cho nên các bạn trẻ muốn đi trong lẽ thật của Chúa, sống yêu kính Chúa, hãy hiếu kính cha mẹ. Có thể tới cái lúc này mình không nhất thiết là mình đồng ý với tất cả những gì ba mẹ mình dạy mình nữa, phải không? Nhưng mà cái điều mình phải có đó là hiếu kính cha mẹ, hiếu thảo đối với cha mẹ mình. Bởi vì Chúa nói rất là rõ ràng, Chúa sẽ ban phước cho những người nào hiếu thảo cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, và cho người đó có một đời sống phước hạnh, một đời sống sung mãn tuyệt vời vô cùng. Tôi không biết người nào mà hứa với chúng ta được điều đó, chúng ta thấy đã lắm, chúng ta sẵn sàng cho tiền người đó bao nhiêu cũng được, phải không? Muốn có một đời sống phước hạnh thiệt là đã không? Hiếu kính cha. Yes, trong chúng ta nếu nói cho cùng là cha mẹ con cái ông bà đi nữa, ai trong chúng ta cũng có những cái sai trật cả, right? Tôi dạy con, tôi nhờ cậy Chúa hết lòng để dạy con, nhưng mà cũng có những cái sai trật của tôi. Và chúng ta là những người con có những cái sai trật đối với cha mẹ của mình. Nhưng mà điều tôi mong muốn là kể từ ngày hôm nay, chúng ta nói với Chúa rằng lại, Chúa, con cam kết, con quyết tâm là con phải đối với cha mẹ của con như thế nào. Và là cha mẹ con phải làm gì cho con của con đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Con muốn trở thành người cha, người mẹ, người con, người ông, người bà như Chúa muốn con. Chúng ta làm được điều đó không? Đó là lời hứa nguyện mà tôi tin chắc rằng Chúa rất là vui và Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Amen. Amen.